Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thanh tịnh này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giảng sư Đại Đức Thích Thiện Xuân, chủ trì tu viện Linh Thú huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn, đến Úc Châu để hoàn pháp. Giờ phút này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, vậy cung thỉnh chư tôn đức và tất cả phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
ta không à?
Rồi,
Ai cũng biết rồi phải không? Nhân quả rất là dễ, vì chúng ta hiểu rõ thể mà mở đề cho cái nhân quả đó, mở đề cho nhân quả đó thì cái nhân nào thì quả nấy, đơn giản vậy. Nhân nào thì quả nấy, cái này là nói suông và nói thuận thôi, chứ cũng nếu nói cho đầy đủ thì một nhân không thể sanh ra quả. Như vậy thì cái nhân quả này, nghiệp nó ở trong nhân quả. Vậy là chúng ta hiểu như thế nào về chữ nghiệp? Nghiệp nó đơn giản là nó là hành vi tạo tác. Hành vi tạo tác, mà hành vi tạo tác ở đâu? Ở thân, miệng, ý. Vậy là ta tu có đó. Nghiệp thì có ba trạng thái, ba trạng thái: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký, nghiệp không thiện không ác. Như vậy thì nhân quả nào dẫn đến nghiệp thiện, nhân quả nào dẫn đến nghiệp ác, nhân quả nào dẫn đến nghiệp không thiện không ác. Mà người ta gọi nghiệp thiện á là nghiệp trắng, nghiệp ác là nghiệp đen. Nghiệp không thiện không ác nghĩa là nửa trắng nửa đen. Chứ không phải không thiện không ác là nó trắng nữa. Mà cái nghiệp không thiện không ác này, cái vô ký này á, là vô ký của chúng sinh hay là vô ký của hàng A La Hán? Có hai loại vô ký. Vô ký trắng á là loại vô ký của bậc A La Hán, mà vô ký đen là vô ký của chúng sinh. Vậy thì cái loại vô ký đen này á, là nếu chúng ta nói chúng ta không tu á, mà nghĩa là chúng ta không thiện không ác, nghĩa là cái trạng thái vô ký của chúng sinh là loại vô ký đen, chứ không phải là trạng thái vô ký của chúng sinh á, là loại vô ký là không đen không trắng, không phải. Mà cái này là loại vô ký, nó mang nửa trắng nửa đen, cho nên nó quân bình cái hai trạng thái đó. Rồi, như vậy bây giờ phần hai la mã là chúng ta sẽ triển khai về cái ba trạng thái này ở trong nhân quả. Còn nếu không, chúng ta rơi vào trạng thái là nghiệp mà nghiệp mê. Còn bây giờ chúng ta phân tích ở trạng thái nghiệp có chân chánh rõ ràng, nhân nào quả nấy. Nhưng mà trong cái bài nhân quả đó thì trước đây đã có triển khai rồi, một nhân không thể sanh ra quả, một nhân thì không thể sanh ra quả. Cái này chắc là nó nhớ thầy quá lâu rồi, giờ này nó lâu nó không chịu ra. Rồi bây giờ chúng ta nói hành tướng, cái này là nhân quả nghiệp. Bây giờ hai la mã là chúng ta nói cái hành tướng, cái nội dung á. Chúng tôi triển khai nội dung nghiệp, nội dung nghiệp qua cái thân, cái miệng và cái ý. Bây giờ người tu, chúng ta là người giác ngộ, thì cái thân, cái miệng, cái ý chúng ta luôn luôn hướng về cái tốt. Cái này là cái mà chúng ta hướng về cái tốt, cái thánh thiện, cái Phật quả. Cái Phật quả là cái quả vị tròn đầy. Từ cái tốt này nó manh nha để đi qua cái giai đoạn thánh thiện, để trở thành một người trở về với Phật tánh của mình, thì giai đoạn này theo đại chúng là ngắn hay dài? Ngắn hay dài? Có thể một ngày một bữa là cái hạt lúa nó có thể trổ bông thành một hạt lúa mới không?
Có.
Một ngày một bữa có không?
Có
hả? Làm liền vậy đó. Cái hạt lúa này nó phải không còn là nó nữa, nó trở thành cây. Thì bắt đầu từ trong cái cây này nó mới ra hạt mới chứ. thấy không? Cái hạt này là hạt nhân, nó phải qua một giai đoạn nó mới tạo thành cái hạt mới, hạt đó mới gọi là hạt quả. Cái hạt lúa đầu tiên chỉ là hạt nhân, rồi nó mới lên cây, rồi mới trở thành hạt quả, chứ không thể nào mà từ cái hạt này nó chuyển qua hạt kia được hết. Vậy thì người gieo nghiệp không thể nói một sớm một chiều. Người nào mà cho rằng hễ cái nhân quả đó, chúng ta muốn nói cái việc đó để cho người hiểu được sâu sắc hơn, là nó cái nhân nào quả nấy á, nhân hễ có nhân thì có quả, mà nhân nào thì quả nấy, như nãy mình định nghĩa mình nói đó, thì cái nhân này nè, cái nhân này là một, nó ra quả là một hay là nhiều? Nếu cái nhân này nó có một thôi mà nó ra quả này là nhiều á, như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, vậy chiếu giữa này nó có chuyện gì không? Nghiệp chúng ta cũng như thế. Người tu không hiểu như thế nghĩa là tu sai nhân quả. Thế là ở đây chúng ta chỉ có một nhân thôi mà chúng ta ra 10 quả. Vậy là trong chính cái quả này từ đâu mà có?
Kiếp trước hả?
Yeah. Được quyền nói, cứ được quyền nói không sao. Bây giờ này, một nhân mà nó có 10 quả, vậy ở trong đây 9 cái từ đâu sinh ra? Bây giờ tôi lấy một ví dụ là một hạt cam. Vậy thì cái hạt cam này nó không phải là trái cam, nhưng mà nó cho ra một cây cam, bắt đầu nó được ươm, nó được ươm mầm. Từ cái mầm này nè, nó cho ra cái cây, mà từ cái cây này nó cho ra quả, mà không phải một hạt, nhưng không phải cho ra một quả, mà nó cho ra cả ngàn quả lận. Vậy thì trong đây 999 cái trái này, tôi cho trái này chỉ có một hộp đi, tôi cho trái này là một hạt đi, thì cũng còn 999 hạt nữa từ đâu mà ra? Cái này là gì? Vung bồi. Không phải. Cái này là do duyên. Mình nói chữ sự vung bồi có nghĩa là ý mình nói duyên này nè, nhưng mà mình nói một cái từ khác, đó là vung bồi. Duyên này chính là nhân mới. Người tu phải hiểu như vậy. Nghiệp này từ đâu mà ra? Nghiệp này chính là trạng thái nhân mới của kiếp này. Hồi nãy cô kia nói kiếp trước đó, là nó chưa chính xác. Cái kiếp trước nó kết quả là cái một hạt này là quả của cái kiếp trước, quả của cái kiếp trước, của cái nhân trước. Tất cả chúng ta đây là kết quả của nhiều đời nhiều kiếp, hiểu không? Kết quả của nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy ngày hôm nay chúng ta có được thân người là một hạt, nhưng mà có nhiều người sanh không phải một đứa con mà chục đứa con, có khi là mười mấy người, 20 người. Như vậy thì những người con đó nó phải xuất phát từ một người hay là hai người?
Một người thôi anh ta.
À, rồi cái nước nữ dương thì chỉ uống nước là thành. À, nhưng mà bây giờ từ hai người này tạo nên, vậy thì cái này trong hai người này có duyên không? Những cái duyên này sanh ra những đứa con kia hay là do người A sanh? Có giờ là ông chồng là người A và vợ là người B, thì có phải người A với người B này tạo ra được 10 người khác không? Hai vị này có khả năng tạo không? Cái này chúng ta mới hiểu nghiệp trong nhân quả. Tôi đặt một giả thiết nha. Cái này tôi đưa ra một giả thiết thôi. Giả sử như cái thằng C này nó là con của ông A và B, mà cái thằng C này cái nghiệp của nó, cái duyên của nó chưa có với ông A và B này, nó có sanh vô được không?
Không.
Như vậy thì nó phải có cái duyên với ông A và B này, đúng không? Còn nếu không thì ông A và B này có sanh được không? Không. Vậy là quý vị nhận định ra rằng là không phải ông A và B này có khả năng sanh, mà là nó phải kết hợp với một cái duyên khác nữa. Cái duyên đó được xem là nghiệp quả. Cái duyên đó được xem là một nghiệp quả. Rồi, trong cái nhân quả này nè, nó có cho chúng ta là một thứ nhân để tạo ra một thứ quả thuần chủng không? Có không? Có. Nó cho ra một cái quả, giả sử như chúng ta nói F, nó sẽ cho ra một cái dạng F1 thuần chủng của F. Cái này người ta gọi là thuần chủng nè. Nhưng mà cái từ F1 này mà nó cho ra F2 này nè, thì F1 này nó phải kết hợp với một F1 nữa. Còn F này nó kết hợp với F ra F1. Nhưng mà khi F1 này nó kết hợp với F1 này là nó đã lai rồi. Nó đã lai. Vì nó không còn thuần chủng nữa, không phải là nó cho ra F không. Vậy thì trong cái Phật giáo cũng vậy, từ thời Đức Phật, từ thời Đức Phật mà người nghe trực tiếp với Đức Phật ta gọi là chánh. Còn chúng ta nghe lại người khác nói thì chúng ta bị lai à. Tôi hiểu ý đó, hiểu ý đó. Nghiệp từ chỗ sanh ra do nhân quả bị qua giai đoạn khác. Nếu chúng ta nghe một người khác nói về một người này mà chúng ta không nghe trực tiếp người đó thì chúng ta biết là nó đã bị lai. Tại vì sao? Giả sử như tôi nói một vị tiến sĩ nói lại, quý vị thấy là nó lai ông tiến sĩ. Nếu tôi nói bài pháp của tôi xong một người nông dân nói lại, nó sẽ bị rét với cái người nông dân. Tôi nói một vị bác sĩ nói lại thì cái lời nói của tôi nó bị rét với ông bác sĩ. Khi ông bác sĩ nói lại bài pháp hôm nay, nó sẽ trở thành bài pháp của ông bác sĩ chứ không phải của tôi.
Đồng ý không Hùng Tinh? Cảm ơn quý vị.
Nhớ điều đó nha, đừng bao giờ tin vào một ai đó nói. Cho nên là tôi nói tôi giảng xong là tôi không chịu trách nhiệm với bài tôi giảng. Tôi chịu trách nhiệm với thuần chủng ở đây. Nếu những người ở đây mà nghe trực tiếp tôi giảng thì bài này là do tôi giảng. Nhưng mà do quý vị nói là bài đó của quý vị. Cái này là tôi nói đúng như Đức Phật nói rõ nè. Lời tôi nói ra mà phải trực tiếp nghe tôi nói rồi hỏi tôi, còn lát nữa ra ngoài là không phải của tôi. Tôi phải chơi kiểu đó mới được. Thế nếu không là cái bài tôi giảng nó trở thành một cái bài thứ hai, nó không thuần chủng như những gì tôi nói. Tại vì bây giờ tôi nói khác này, mà một chút xíu nữa quý vị hỏi là tôi nói khác. Vì sao vậy? Nó không thuần chủng trong một chuỗi logic tôi đang tư duy để tôi giảng vấn đề này. Một chút xíu nữa quý vị hỏi tôi lại nói vấn đề khác rồi. Dòng nước mà nó chảy qua cái chỗ khác là nó phải là khác chứ. Cho nên một lát nữa là tôi lớn hơn giờ. Bây giờ tôi còn nhỏ tôi nói vậy, lát tôi lớn hơn tôi nói khác. Mỏi khỏi chuyện này thì xịt nó ở chừng nào mình cần thiết mà nó không ra mình mới xịt. Rồi bây giờ tôi lại nói cái vấn đề mà nó chảy qua cái thời gian. Nó trải qua cái thời gian. Mà cái thời gian giả sử như tôi nói cái hạt, một cái hạt cam mà nó được trồng, chúng ta dùng cái từ trồng này thì chỉ cần một cái từ này thôi, nó hàm chứa bao nhiêu vấn đề. Tất cả những vấn đề đó được xem như là nghiệp. Hạt cam này được xem như là nhân. Cái nghiệp này nó không nằm ngoài nhân quả. Vậy thì cái này là nhân nghiệp quả, đáng ra là nhân duyên quả. Thì cái này tôi hỏi là trồng, quý vị chỉ cần trong đầu quý vị đem hạt cam này đi trồng thôi. Hay cái chữ trồng gọi là gieo. Vậy quý vị nghĩ tới đất đúng không? Trồng nó ở đâu? Rồi quý vị nghĩ tới gì? Phân đã. Cho nó có cái độ gì đó. Rồi bắt đầu tới nước. Rồi tới gì nữa? Ánh sáng. Rồi ánh sáng. Rồi gì nữa? Không khí. Gì nữa? Chăm sóc. Rồi như vậy thì còn nhiều cái liên quan tới nó, nhưng bây giờ tạm mình nói nó có những cái duyên 2, 4, 6 duyên. sáu duyên cho vấn đề gieo này, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chưa có vấn đề chăm sóc nó đi, mình chỉ cần nói tới trồng thì mình nói đất, giờ trồng đâu đây? À, rồi bây giờ mình lấy cái gì bỏ chung với nó? Mới trồng xuống bỏ phân liền được không? Không, nó chết. Như vậy khi nó trồng, nó cần có một đất, đó không phải là cát, đất mà nó có phân, cái chất bẩn đó được xem là phân rồi. Cái chất bẩn ở trong đất được xem là phân. Nhưng mà cái phân này vừa cho hạt giống, chứ nếu phân này mà hơn hạt giống đó thì hạt giống đó chết. Mà bây giờ nó trở thành cây, mà nếu không có phân thì cây này chết. Vậy thì cái lượng ẩm ướt này nó đòi hỏi cho hạt giống đó. Giả sử như bây giờ mới cái người mới đi tu hỏi tôi bị bát nhã, quý vị nghĩ tôi nói được không? Trong lúc cây này chưa ương mà bây giờ mình quất cái kiểu cây cổ thụ sao chơi nổi. Tôi phải chăm bón bằng cái gì? Cái này chính là liều lượng cho đối tượng đến chùa tu. Cái liều lượng tương ứng cho người đi tu, chứ không thể nào mình mới tu mà mình nói với cái hàng Bồ Tát được. Nhưng phần lớn cái nghiệp duyên của chúng sinh á, không hiểu được nhân quả, cho nên tu mới tu với đất đồ trên trời. Tại sao chứng được gì trời? Cái vụ này là cái vụ niệm Phật để bản sanh này. Mình mới là cái nhân chưa ẩm ướt, chưa nảy mầm nữa mà mình đòi cái cây cổ thụ rồi là sao được? Không có gió nào chuyển lay là chuyện đó không hề có. Cho nên nghiệp duyên của chúng sinh thường khi ta nói mê tín là vụ đó. Cái vụ mới tu một mà đội tới ngàn rồi. À, cái đầu tiên mình chưa hiểu, cái nhỏ mình chưa hiểu, cho nên là mới vô chùa cái này là cái mới vô chùa là gì, là tụng kinh cho nó xót đắt cái đã, đúng không? À, lại Phật cho nó sói tráng đã. Mấy cái chuyện này chính là chuyện cho nó nở mầm đó. Chứ trong lúc cái mầm bồ đề nó chưa có mà hô mình vô cái quốc bát nhã liền là chết. Cây này chỉ có chết thôi. À, cho nên á, tôi mới nghĩ là đến nước này, cái phân này cũng phải đủ liều đủ lượng, cái đất này nó cũng phải phù hợp cho cây trồng. Cái loại cây mà trồng ở xứ lạnh thì đất nó khác, loại cây trồng ở xứ nóng đất nó khác. Loại cây ở xứ lạnh đem về xứ nóng vừa để xuống nó chết, không bao giờ nó lên được. Như vậy đất này phải là loại phù hợp, phân này phải đủ lượng phân cho cây đó, cho cái hạt giống đó. Còn nước này phải tưới nước gì, tưới bao nhiêu thì nó cũng phải có lượng. Tóm lại là đất, nước, cái thứ gì nó cũng phải tùy theo lượng của nó. Hạt giống mới thì không thể nào mà chịu ánh sáng mạnh được, phải loại ánh sáng vừa đủ cho nó, vừa đủ cái sự độ ẩm của nó để nó lên. Tất cả mọi thứ đều phải có liều lượng của nó. Còn nếu nó không phải liều lượng thì chắc chắn nghiệp đó là loại nghiệp gì? Nghiệp xấu. Nếu một cái gì không đúng liều đúng lượng thì nó dẫn đến kết quả tệ hại và thôi, không đạt được. Người tu mà không chịu đi học nghĩa là không biết lượng sức mình. Không biết lượng sức mình. Mà không biết lượng sức mình thì hạt giống này chỉ có chết. Người tu không lượng sức mình dẫn đến kết quả tàn hại hơn là đạt được hạnh phúc ấy. Cho nên có nhiều người nói là sao con tu càng ngày càng thấy nó khổ hơn chứ nó không có được vui hơn. Là bởi vì mình không tự lượng sức. Người làm cũng vậy, người ta trồng á, người ta trồng hoa đó, Tết bán được, còn mình trồng, người ta trồng hoa Tết, Tết người ta có tiền, còn mình Tết trả nợ. Tại vì người ta trồng nó nhiêu nó lên, còn mình trồng nhiêu nó chết. Cái này cũng thấm lắm dữ à. Tại vì cái mùa Tết đó, có nhiều người cũng là nợ nó chất dữ lắm à. Chứ không phải là đơn giản đâu. Giả sử như tôi nói mua cải về làm chua thôi, mua cải về làm chua thôi, theo quý vị nghĩ 10 người làm chua cải này nó chua, hay là 10 người làm chua chỉ có 2 người bán còn 8 người lỗ vốn? À, chứ không phải là thầy nói chỉ có bán cải chua dịp Tết thôi đó. Thầy nói ai ngon nhiều giá để bán dịp Tết thôi. Cái thứ gì cũng có ăn hết, chỉ có điều cái là mình không biết làm thì chỉ ăn mà. Đó, không biết làm vậy mà. Như vậy thì người không biết tu cũng giống như vậy. Người không biết tu tưởng rằng mình tạo ra cái nghiệp tốt, nhưng mà không phải. mình đang tạo ra cái nghiệp dốt, dẫn đến kết quả là tu rất nhiều mà kết quả không bao nhiêu. Hai nghiệp của mình mỗi ngày, người ta mỗi ngày thân miệng ý của người ta nó tăng trưởng, mình mỗi ngày thân miệng ý của mình nó méo xẹo. Hỏi tại sao nó méo? Để tu sai. Tu sai dẫn đến cái nghiệp sai. Bây giờ làm sao cho chúng ta tu đúng? Rồi, tôi lấy một cái phần thân ha. Tôi lấy một cái phần thân để tôi nói. Chứ không là chúng ta tu rất là nhiều, tư tưởng là chúng ta gieo cái nghiệp rất là tốt, nhưng mà không khéo chúng ta dẫn đến gieo cái nghiệp thân không tốt. Thân chúng ta trong quá khứ chúng ta đã tạo cái nhân tốt, cho nên đời này chúng ta có cái thân tốt đẹp, thân đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trong cơ thể của chúng ta nó đầy đủ những cái này, cái nào cũng xài được hết. Tôi nói là xài được nha, cái nào cũng xài được. Còn bây giờ cái thân này nó mang cái nghiệp thân, vậy thì nó mang cái nghiệp thân này thì cái nghiệp này là nghiệp tốt hay nghiệp xấu? Tốt hay xấu? Tốt chứ sao xấu? Cái nghiệp tốt cho nên cái nào cũng xài được. Còn bây giờ tôi nói cái nghiệp xấu nè, trong đây nó có 5 cái tốt, 1 cái xấu. Mắt mù, 5 cái tốt, 1 cái xấu. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, nếu con mắt của mình mù thì quý vị cảm thấy là nó chết nửa cuộc đời luôn, thì đâu có đi đâu được. Học hành cũng khó, mọi thứ nó đều khó. Như vậy thì theo quý Phật tử nghĩ ra, mình chỉ có 1 cái xấu này là quý vị thấy khổ chưa? Khổ rồi đúng không? Vậy thì làm sao để kiếp sau chúng ta gieo cái nhân gì, cái nghiệp gì để kiếp sau chúng ta không bị mắc mù? Ai giơ tay? Không dám nói. Em luôn không dám nói. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta nói là chúng ta có nghiệp nhân, chúng ta là người giác ngộ, nhưng chúng ta vẫn không biết làm như thế nào cho kiếp sau chúng ta có mắt sáng nữa. Vậy mà đòi một cái cao hơn, quý vị đòi được không? Đòi lên tới cực lạc, đòi được không? Đây là chuyện gì? Gọi nát bàn hay niết bàn? Nội có bây giờ làm như thế nào để đời sau con mắt có mắt sáng mà con còn chưa dám chắc ăn nữa? Bây giờ giả sử như con có mắt nhưng bây giờ tai nó biết, nghiệp gì đấy? Nghiệp gì đây mà đời này hai lỗ tai con nghe không được, mà tai biết thì miệng câm, không nghe sao nói? Không nghe gì ai nói vậy? Vậy thì tai điếc dẫn đến miệng câm, vậy thì mất hai cái này nữa. Dạo ra mình còn 4 cái, ý cũng còn ngon lành nào, còn suy nghĩ, nhưng mà nó đóng hai cái này lại thì cái thằng này bây giờ nó làm sao đây, quý vị thấy chưa? Chứ còn không phải là mình đơn giản là mình nói là thầy ơi sao cái nghiệp con nặng quá. Không, không, đang nói cái nghiệp nặng là cái nghiệp nào? Sao con khổ quá? Hỏi khổ gì? Dạ thiếu nợ. Nợ có ba cái nghiệp nè. Nghiệp thiếu nợ nó không nằm ở đây. Đúng không? Giả sử như thế ơi, con khổ quá, sao vợ bỏ? Cái nghiệp vợ bỏ không ở đây. Thân miệng ý không có nghiệp vợ bỏ, không có nghiệp thiếu nợ. Vậy thì tại sao chúng ta sanh ra cái nghiệp thiếu nợ hay nghiệp này nghiệp kia? Tại sao chúng ta khổ? Nó khổ vì do cái nghiệp không?
Vô mình tham đây.
Nghiệp tham nó không có nằm trong đây.
Tham
không có luôn trong đây. Tham có nghĩa là ý gì? Nghiệp tham có nghĩa là ý gì? Vậy thì do mình có phước rồi mình tham, hay là mình vô phước mình tham? Giả sử như đứa khủng nằm có ý, vậy nó có tham được không? Có không? Nó biết gì đâu ta. Vậy thì mình có cái nghiệp thiện rồi, nhưng mình đang gieo cái nhân xấu, đúng không? Phải không? Cái kết quả của mình thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ tiếp tục mình gieo nhân xấu, vậy mình đổ thừa cho nghiệp mình là sao? Để đổ thừa được không?
Bây giờ cái nghiệp mình đời trước mình sanh ra mình có ý này, mình không khùng không điên như này, thân niệm ý, vậy thì mình có cái ý tốt nè, có nghĩa là xài tốt á, cái đầu mình không bị khùng, hiểu không? Vậy thì bây giờ mình không bị khùng, vậy thì cha mẹ mình tạo ra mình hay là do nhân quả của mình có? À, ý của mình tốt là do nhân quả của mình có, chứ không phải do cha mẹ mình sinh ra. Nhưng mà nếu mình không cộng nghiệp với cha mẹ thì liệu cái ý mình như thế nào? Giả sử như mình nói là di truyền gen. Bây giờ ông cha này ổng có một cái gen bị thần kinh, sinh ra những đứa con nó bị di truyền gen, nó thần kinh. Nhưng mà cái thần kinh của đứa con này cũng phải là do nhân quả của nó, gọi là cộng nghiệp hay là tự nhiên nó sinh ra, nó phải truyền từ cha này. À, cho anh Trang qua ta, không đổ thừa con này. Ai hiểu về nghiệp không đổ thừa cha mẹ mình, để nói rằng một câu là cha mẹ ăn mặn con khát nước, đời cha ăn mặn con khát nước, không có. Do cộng nghiệp với nhau, nhân quả này là của mình, không đổ thừa cha mẹ cũng không đổ thừa người khác. Đó. Tôi muốn nói như vậy là để cho tất cả những người không hiểu biết về đạo Phật, phần lớn nghiệp quả nó đến với mình, nghiệp quả đó là do mình tạo, không do người khác. Giả sử như tôi nói, ngay cái nghiệp này, cái miệng của mình nó ngon lành đàng hoàng, mình nói được, nói được, có thể là tiếng nói trong trẻo ngon hơn người khác, nhưng mà ai chắc chắn cái lời nói này nó được suôn sẻ cho tới già, nó không bị tai biến vượt ngục lên? Ai dám nói? Không ai dám nói hết. Như vậy thì cái miệng này mình nói được, vậy là phước của nó được bao nhiêu? Phước đó là do nghiệp lành này tạo ra, đúng không? Nhiều người hỏi tôi, thưa thầy, vậy chứ con làm những cái việc tốt vậy đó, làm sao con biết là cái đó con hưởng được, hiểu không? Làm sao con biết là cái đó con hưởng được? Thầy nói là giờ hỏi thầy cũng đâu biết đâu. Nhưng mà giờ thầy nói vậy, có nhiều người cái thân, cái miệng, cái ý này mình có hết, ngon lành đàng hoàng, vậy thì hỏi nó sử dụng được bao lâu gọi là hàng tốt, có phải gì không? Bây giờ cái xe quý vị mua, những cái xe giống nhau vậy, nhưng mà quý vị đã từng chạy rồi, cho nên quý vị biết là loại xe hãng nào tốt. Giả sử như hàng Việt Nam, hàng Hàn Quốc, hàng Trung Quốc, hàng Mỹ, hàng Úc, hàng Nhật, theo quý vị chọn hàng nào? Ừ, sao quý vị biết? Tại mình từng chạy rồi, cái xe mẫu mã giống nhau, hình thức giống nhau, cái ruột nó khác. Vậy là nội dung nó khác, chính là thời hạn sử dụng của nó chứ gì? Bây giờ quý vị không biết là ai làm phước, ai có phước, ai không có phước, người nào cũng giống nhau vậy. Nhưng tôi coi hạn sử dụng của quý vị, tôi biết cái đó tốt hay xấu, đúng không? Người này sáng bệnh chiều đau, ngày mai bệnh viện, mai bệnh viện này, mốt bệnh viện kia, bữa nọ bệnh viện nọ. Nhưng mà cái hàng này nè, tối ngày đi bệnh viện hết, có nghĩa là hàng xấu gì? Hàng dỗm, hàng giả, dỗm. Nhưng mà cái hàng này nó không chết, cái hàng kia chạy ngon lắm, 20 năm chưa hề uống miếng thuốc, à, đột quỵ chết liền. Cái hàng dỗm này sửa hoài mà tới 60 nó còn hoài. Hàng kia ngon lành 30 năm không uống thuốc, hô cái đột quỵ cái chết. Vậy theo quý vị, hàng nào dỗm hơn? Khỏe. Trời ơi, nói vậy tôi hết
nàng sửa là xài tốt hơn nè.
Cái hàng này chỉ xài, hàng này chạy xài 60 năm, hàng này xài có 30 năm, hàng nào tốt hơn? Nhưng mà cái 60 năm này cũng sửa tới sửa lui, nó trục trặc thôi cũng sửa, mà hàng này không sửa chạy 30 năm, hồ cái nó cháy, chết cái này nó cháy. Nhưng mà quý vị nghĩ có cái trạng thái này nè, thì theo quý vị nghĩ là tốt hơn hay trạng thái này tốt hơn? Theo tôi nghĩ hai trạng thái này đều không tốt cả.
Nhưng mà cái trạng thái bệnh này đó là cái quy luật tự nhiên sinh già bệnh chết, nó không kiêu hãnh. Có khi người ta biết sống nữa, còn cái hàng này không biết sống này, nó kiêu hãnh kia đó, do không bệnh tật vậy đó. Nhưng phần lớn cái này mà bệnh là hết thuốc trị. Vì sao vậy? Trong cơ thể nó không còn chất đề kháng, do nó có một cái chất miễn dịch, nó không bệnh hoạn tùm lum tà la thôi, nhưng hô nó bệnh là nó chết. Cái trạng thái đột quỵ không có hàng sữa. Hàng này đột quỵ chỉ có một, không có hàng sữa, cho nên không bệnh là chết luôn, chỉ có dục thôi. Từ cái chỗ này đừng tưởng rằng ta không uống thuốc là ngon. À, đó tôi khuyên những người không uống thuốc, không uống thuốc thì nên lâu lâu uống viên Panadol. Uống để cho cơ thể mình y như là người vậy đó, nó tự sanh ra một cái chất khác. Vì cái quy luật sanh già bệnh chết là một quy luật tự nhiên. Sanh già bệnh chết ai cũng vậy, Đức Phật cũng phải chết. Vậy thì trong cái lộ trình này, chúng ta hiểu được cái nghiệp của chúng sinh mà sanh ra cõi này, thì cái nghiệp chung của nó ai cũng phải sanh già bệnh chết. Đây là một loại nghiệp chung, mà nghiệp này miễn bàn tới. Miễn bàn tới nghĩa là sao? Nếu mà nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thì cái này gọi là biển khổ. Không có ai mà không rơi vào cái này. Cho nên có nhiều người già cái là than tùm lum, hoặc là bệnh cái than tùm lum, gần chết cái sợ hãi, cái này đâu có hết. Người không sợ hãi một quy luật tự nhiên này được xem như là người giác. Ai cũng biết, người đệ tử Phật nào mà nói mình sống mà không chết đâu, ai cũng biết đó. Nhưng người ta bất giác như là sao? Lúc người ta bệnh là bắt đầu người ta than, bệnh là bắt đầu than, nằm rên và bắt đầu kể. Ai lại không bệnh, mắc gì cơ anh chí? Vô bệnh viện rồi biết. Không phải nói già mới bệnh đâu, có những đứa trẻ mà nó có những cái mục bú mà trên người của nó mình nhìn thấy mình thương ghê lắm. Mà cái mình thương nó có phải là nghiệp nó đang tạo tác không, hay là nghiệp nó đã tạo tác? Đã tạo tác. Cái này mới sướng nè. Tôi nói tới một chữ bệnh. Một đứa trẻ mà nó bệnh, nghĩa là nghiệp quá khứ nó mang theo. Bây giờ có nhiều người không biết tu, nghĩa là không biết tại sao chúng ta phải gieo trồng cội phước. Tại sao chúng ta lại làm phước? Tại sao tôi phải canh cồn canh cốc, tôi đi học chi cho mệt vậy? Khỏi học. Cha mẹ tôi đầy đủ của cải vật chất cho tôi ăn rồi, tôi muốn gì được cái đấy, tôi khỏi cần đi học, tôi khỏi cần phải làm phước gì hết, tôi muốn gì được đấy rồi. Nghĩa là nó có phước rồi. Nhưng mà theo quy luật, mày có phước mày hưởng hết không? Hết không? Hết. Như vậy gieo như thế nào? Cái lúc mà mình gieo như thế nào, cái này quan trọng. Mình biết cách gieo hay không? Vì nếu như mình không biết cách gieo thì mình gieo nó có sống không quý vị? Cho nên chúng ta phải học gieo nữa. Bây giờ có nhiều lúc cái thân chúng ta muốn đi làm từ thiện, muốn đi làm tốt lắm chứ. Nhưng coi chừng cái việc từ thiện của ta đó, nó trở thành cái cách gieo trật lấp. Nó sẽ nghịch với nhân quả, đi làm từ thiện mà nhận kết quả xấu ác trong tương lai ở địa ngục. Thì sao? À, chứ không phải là ai đi làm từ thiện thì kết quả cũng ở thiên đường. Không. À, như vậy thì cái quá khứ của chúng ta tốt nè, nhưng trong hiện tại chúng ta không biết gieo thì kết quả chúng ta đi một vị lai sẽ khổ vô cùng. Cái khổ vô cùng đó là trạng thái địa ngục, chứ không phải chúng ta đọa xuống dưới địa ngục nó quánh đầu chứ không có. Mà cái địa ngục bây giờ ta chứng minh được là những đứa trẻ ở trong bệnh viện đủ trạng thái bệnh, có những đứa trong bào thai mà phải giết chết nó trong bào thai. Vì sao? Nó quái thai ở trong. Vậy chưa? Nghĩa là nó ở trong địa ngục, ở trong bào thai là bị quái thai rồi. Rồi bắt đầu nó sanh ra tàn tật, đủ thứ bệnh hết. Vậy thì kết quả mà nó sanh ra trong vị lai là tàn tật, là khổ não liên miên. Bây giờ này mình lấy cái kết quả hiện tại để mình nói trong quá khứ, mà mình lấy cái kết quả hiện tại để mình khuyên tất cả mọi người hãy làm theo những lời Đức Phật dạy để tạo cái nghiệp nhân lành. Chứ không phải tại sao mình phải đi nói. Có nghĩa là nhiều lúc tôi nói, ủa mình có phải đi nói không thế? Mình có phải đi giảng dạy những cái này không? Đâu cần thiết đâu. Nhưng mà thầy thấy rằng, có
có những lúc quý vị chỉ có cơm áo gạo tiền, quý vị bây giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu, giờ vô trong đạo Phật tu cũng không biết coi gì nữa. Cho nên bắt đầu thầy giảng 30 chủ đề nhân quả để cho mọi người tiếp cận với nhân quả trước ra. Từ khi mình tiếp cận với nhân quả rồi thì bắt đầu mình mới hiểu rằng à, mình bắt đầu từ cái nhận thức về nhân quả, và bắt đầu lúc này mình học. Học đủ thứ để mình biết cách gieo này. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Đằng này học ăn là được, học nói là được, mà gói không mà không biết mở. Biết gói có nghĩa là người ta nói mình biết chấp, mình biết cho rằng người ta nói đúng, người ta nói sai, nhưng người ta biểu mình nói mình không biết gì nữa. Có nghĩa là gói được mà mở không được. Rồi tiếp theo về cái phần thân. Vậy thì cái lỗ mũi mình ngửi tốt này, có nhiều người ta không biết mùi gì hết, khổ hay không? Quá khổ. Lưỡi nè, mình còn nếm vị được, mình biết ngon nè, biết dở nè, biết đắng, ngọt, chua, cay, có người không biết gì hết. Rồi cái thân của mình ngon lành nè, có người bại liệt, dị tướng tùm lum hết. Nói có tôi nói về da thôi, màu da thôi, nó đã khổ chưa? Chứ đừng có nói tới cơ thể lùn hay cao, mập hay ốm, thấy không? Rồi dài hay tròn. Cái ý này nè, có người thì rất là thông minh cũng khổ, mà cái người không có chậm, cái người chậm lục cũng khổ. Vậy thì mọi thứ đều khổ. Vậy là cái thân của chúng ta là cái thân sử dụng được. Vậy thì bây giờ chúng ta gieo cái nhân về thân như thế nào thì cái nghiệp thân ra làm sao? Tôi đưa ra ba cái phương pháp để chúng ta tu về cái nghiệp thân của chúng ta. Tôi xin chia sẻ ba phương pháp về nghiệp của thân. Về thân chúng ta là cái quả, quả đang có. Quả đang có nghĩa là ta sở hữu cái quá khứ, cái quả chúng ta đang có nghĩa là cái thân đầy đủ. Cái thân đầy đủ này chính là kết quả mà ta đang có. Vậy thì cái vị lai chúng ta còn hưởng được ngay trong cái kiếp này. Chúng ta hưởng cho hết cái kiếp này. Trong cái kiếp này có người cái thân lành lặn, cái thân đầy đủ tròn trịa, nó hết nguyên một kiếp. Còn có người nửa chừng nó sức mẻ, có người sử dụng được chút xíu có động văng cái bộ phận này, rớt bộ phận kia, à, quý vị sở hữu hàm răng ngon lành nào và mấy tuổi nó rớt rồi. Cái này tôi nói tất cả mọi người chứ không riêng một người nào nghe, chứ tôi không có chơi ai, tôi cũng có nữa mà. Bây giờ quý vị sở hữu cái thân này nhưng mà hết kiếp không? Hay là bắt đầu bây giờ là chúng ta là từ từ chúng ta phải thay cái khác vô rồi đó, mượn cái thế gian này để thay vô rồi đó. Mà chúng ta có phước báo thì chúng ta thay, còn không có phước báo có thay được không? Không. À, có người xấu đi thẩm đi viện là có tiền đấy. Còn có người xấu có đi thẩm đi viện được không? Lo cho cái ăn cái mặc còn không đủ nữa, đừng nói cái ăn cái mặc cái ở chưa đủ nữa, đừng nói không đi viện. Cho nên ta hưởng trong cái kiếp này thôi. Nhưng mà có người hưởng á, à, có người hưởng 100%. Có nghĩa là nó lành lặn, nó đầy đặn từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Có người hưởng còn được có 50% thôi. Là 50 là nó liệt á bên rồi. À, sinh ra hưởng được thời gian, hưởng được một nửa cuộc đời bắt đầu tai biến. À, mà tai biến thì bắt đầu hưởng có nửa rồi. Mà còn hưởng trong khổ đau. Còn có người hưởng đau được có 10% thôi. Còn 90% là khổ đau đầy tràn. Như vậy cái kết quả ta đang có và ta hưởng nó thì hưởng được bao nhiêu phần trăm tùy theo khả năng ở nhiều kiếp trước dịp, chứ không phải là một kiếp hai kiếp. Như vậy kiếp trước của cái nghiệp thân này nó đã từng gieo, cho nên kiếp này nó có được cái chỉ số hưởng thụ khác nhau. Rồi bây giờ cái thân này nó phát triển, cái này là nó hưởng quả nha, bắt đầu nó phát triển. Cái phát triển về thân ngay trong hiện tại do nhận thức mà ra. Người nhận thức sai lầm sẽ
sẽ tự hủy hoại những cái kết quả mình có. Tại sao tôi phải nói sự phát triển do nhận thức mà gây ra? Bởi vì có người có cái thân ngôn là nàng hoàng vậy, nó chỉ cần buồn, nó sốc một cái tự vẫn nó chết, nó đi uống thuốc nó chết, có nghĩa là tự nó hủy hoại.
Đúng không các bạn? Cảm ơn cha chồng.
Để mai mốt đừng tự si mê hủy hoại cái nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ này mình tạo dữ lắm, đời này mình hủy trong cả một sát na là hết luôn. Mà coi chừng nó hết rồi thì quý vị nghĩ coi, nó 0% thì nó sanh ra giống một cục thịt, thì cái đời sau không có mắt mũi tai chân gì thì quý vị nghĩ coi cái khổ đau nó như thế nào. Tại vì nó hủy rồi mà, nó không xài nữa, nó không tạo nữa, mà coi chừng là nó tạo ác. Vậy thì quá trình phát triển này nó có hai hướng. Một hướng á là tốt, một hướng á là xấu. Tôi chỉ nói phát triển ở hai hướng thôi. Hai hướng này đều phát triển hết. Có nhiều người cả một đời làm tốt, một đời phát triển tốt là do nhận thức. Giả sử như chúng ta nói ta tu đi, ta tu thiện đi, tu thiện là tu điều lành, cả một đời làm thiện. Còn có nhiều người cả một đời nó làm ác, nó vẫn phát triển nha. Đời này nó vẫn giàu có, nó sung túc, nó hưởng thụ đầy đủ luôn, nhưng mà nó làm ác. Theo quý vị nghĩ sự phát triển này dẫn đến hai thái cực khác nhau đúng không? Trong tương lai hai thái cực khác nhau. Nhưng đời này có thể là người làm ác này được sung sướng, được giàu có, được vinh quang. Tại vì đời này nó dùng hết cái phước đời trước nó nhiều. Nó dùng hết cái phước đời trước nó nhiều. Nó còn dùng mọi thủ đoạn, nhờ cái phước này có mà nó dùng mọi thủ đoạn để nó có nữa. Vậy thì đời này nó làm ác, nó vẫn sung túc, nó vẫn giàu sang, nó vẫn quyền quý, nó coi là tột đỉnh đó. Nhưng mà quý vị rõ biết rằng tương lai nó ra sao rồi chứ gì? Cái người tu này nè, hiện tại do mình tu thiện mà, nên cứ tà tà thôi, đúng không? Nhưng mà an lạc bình thường thôi, không cần phải hưởng thụ, không cần phải vinh hoa, không cần phải cao sang quyền quý gì hết. Nhưng họ biết sống đời an lạc và làm mọi việc phước thiện. Cái này mới gọi là tu. Nhiều người không nhận thức được sự phát triển đó do nhận thức, nhưng đời sau cái người này tốt hay xấu? Vì cái nhân lành này có kết quả do nghiệp họ tạo ra, mà kết quả họ chắc chắn luôn. Họ dám nhận chân được đời sau tôi phát triển được 6 căn đầy đủ. Đó, cho nên hồi nãy tôi hỏi không ai nói đó. Chứ tôi nói tới cái vấn đề phát triển này là tôi biết chắc đời sau tôi không bị mất. Nếu đời này quý vị hiểu rõ nhân quả về nghiệp, quý vị tạo cho cái thân này một phước báo tốt, thì tôi chắc chắn những nghiệp mà quý vị tạo không phải quý vị cần phải tạo nghiệp về mắt, về lỗ tai, về mũi, về miệng gì hết. Nhưng mà tất cả những nghiệp lành quý vị tạo mà ba cái cơ thể thân an tâm lạc, quý vị sẽ có một tương lai đầy đủ mà không bị thiếu mất. Do vậy mà trong ngũ giới Đức Phật dạy là ai mà giữ gìn ngũ giới được trọn vẹn, chắc chắn đời sau được làm người. Chứ đâu có nói làm người được làm người đầy đủ 6 căn đâu. Đời sau chắc chắn được làm người. Vậy thì cái người giữ năm giới này được đời sau được làm người, nhưng mà do cái sự phát triển của năm giới này như thế nào thì nó được cái hạng người cao sang hay thấp hèn khác nhau. Đồng ý không?
Cảm ơn.
Tôi khẳng định là thân này tạo nghiệp là không ai tạo cho ai hết nha. Tôi thường lấy chủ đề của bà Thanh Đề với ngài Mục Kiền Liên lắm á. Mẹ tạo cho mẹ, con tạo cho con, hay là vua Tần Bà Sa La với A Xà Thế. Đồng ý không? A Xà Thế nhờ kiếp trước tu mà kiếp sau được làm thái tử A Xà Thế, hưởng được cái cung vàng địa ngọc của vua Tần Bà Sa La. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La tạo nghiệp thì vua Tần Bà Sa La phải trả. Vậy thì ông ham con, vua Tần Bà Sa La chỉ có cái tội ham con thôi mà phải chịu cái cảnh con giết. Ham con cho nên con nó giết chết. Vậy thì ông bị con giết là do cái nghiệp quả ham con của ông. Vậy ông biết không? Ông biết cho nên khi bị con giết ông có khổ không?
Không.
Người giác ngộ biết rõ nghiệp mình gieo, quả không khổ. Hiểu không? Cho rằng có tâm mạnh lên, hiểu cái chỗ này là ngon à.
Vậy đời này có chồng có vợ có hiểu không? Khi có chồng có vợ có hiểu không? Nó hỏi mạnh mà trả lời. Hiểu phải không? Biết mà không làm được. Không biết làm được. Làm cho nên vợ khổ chứ ở trong không được. Tạo ra cuộc khổ mà nó không được. À, có nghĩa là mình biết cho nên là mình cứ khổ thôi. Tôi rất là hạnh phúc là bởi vì khi tôi học được kinh điển, tôi áp dụng được trong cuộc sống thực tiễn, tôi thấy rõ ràng. Chứ không có nói mơ hồ gì chứ. Vua A Xà Thế thích con cho nên bị vua Tần Bà Sa La thích con bị A Xà Thế nó giết. Chuyện đó chuyện bình thường. Như vậy cái nghiệp xấu ác này, cái đời này mình gieo chứ không có nói cái đời này. Cho nên tôi bây giờ những người giàu sang, quyền quý cao sang, không giác ngộ tôi cũng bình thường thôi, vì nghiệp ai nấy chịu mà. Gặp tôi thì tôi nói, không gặp thì thôi, cho mắc mớ rồi tôi xỏ xỏ cho tôi nói cho nó bắn tôi chứ. Nó làm ác thì mình chúc mừng nó thôi, thì cuộc đời này phải có người làm ác mới có người làm thiện chứ. Chứ không có người làm ác sao có người làm thiện. Như vậy thì đời này quý vị nghĩ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có bị hại không? Có không? Phật còn hại ở đứng nói mình. Mình nói chuyện bi ai, chuyện mình thương, chuyện mình để Đức Phật. Cho nên đời này mà ai bị hại mà cứ nói ngồi đó mà khổ là Đức Phật sao không gia hộ cho con. Cái nó Phật đó còn bị hại đứng nói chuyện Phật còn bị đề bà đàn đa nó hại thì gia hộ ai? Nhưng mà Phật đã dạy cho mình rồi là mình biết. Thì cái lời Phật dạy chính là lời gia hộ cho mình rồi. Phật đã gia hộ hết rồi mà mình không hiểu gia hộ gì nữa. Cái này là Phật gia hộ rồi nè. Mà khi mình hiểu cái này là Đạo Phật đã gia hộ chưa? Rồi. Còn mình không hiểu là không ai gia hộ mình chứ. Rồi. Trong sự phát triển này chúng ta phát triển hai hướng như vậy. Rồi bây giờ tôi nói tới hướng thứ ba mà tôi không đề cập vô đây, có nghĩa là người ta nói tôi không làm ác mắc cái gì tôi phải quy y, tôi phải tu chi. Vô ký có nghĩa là người ta nói là không làm ác. Người ta nghĩ là người ta không làm ác nghĩa là người ta vô ký là gì? Không phải đâu. Người ta không làm ác người ta có làm thiện không? Không, mà người ta không làm thiện thì đặt câu hỏi nè. Người ta có thọ cái nhân lành của họ không? Sống thọ. Hàng ngày họ có ăn không? Có không? Trong cái ăn nó có ác chưa? Họ không có làm ác, nhưng trong cái ăn nó mang cái ác trong đó. À, trong cái mặt, trong cái ở, trong cái phương tiện đi lại, mọi thứ nó đều đã sanh ra ác rồi. Tôi nói quý vị nghe là trong cái ăn tại sao nó có cái ác? Vậy là trong can có phải là dùng cái gì đó để tạo ra thức ăn không? Thì tất cả những thứ tạo ra thức ăn đó, trong đó nó mang cái mầm ác đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có cái áo mặc thôi, mà cái áo mình mặc, quý vị có nghĩ là người ta làm ác để tạo ra cái áo mình mặc không? Rồi giết biết bao nhiêu con tầm, phải không? Rồi chưa nói là những cái việc gì mà để dẫn đến chỉ có được một cái áo thôi. À, cái thế giới ác nó đầy ở trong đó. Chứ không phải là mình được một cái áo là không có cái thế giới ác nó nằm trong đó này. Rồi cái ở, cái đi lại, mỗi cái phương tiện, cái nhu cầu của mình toàn là những thứ làm nên điều ác thôi. Mà bây giờ mình không tạo nên việc thiện thì cái vô ký này là ác hay thiện? Vô ký ác. Phân tích để hiểu chứ để nó thầy ơi con đâu có làm chuyện gì ác đâu mà thầy ghét con người tội nghiệp. Thầy không có ghét, nhưng mà thầy chỉ cho quý vị cái thân mình luôn luôn nó thọ để gì vậy? Để nó hết phước. Việc thứ ba nữa là gì? Cái thân này thì bắt đầu tạo. Cái này là cái quả là hưởng. Cái này là phát triển là nó đang gieo cái nhân. Đúng không? Mà giờ nó tạo cái gì? Ở đây là cái sự phát triển này nó cũng đã đang tạo đó. Cái sự phát triển này nó đang tạo cái việc lành, đang tạo cái việc ác này. Nhưng mà tôi muốn nói cái nghiệp này tự bản thân nó tạo hay là do sự tác nhân gây nên cái tạo, và bản thân nó hưởng từ quá khứ động lực nó tạo, có nghĩa là ý tôi muốn nói tới động lực của nó, hay là cái sự sai khiến, hay là cái gì đó, cái tác nhân, cái chúng ta tự chủ và cái chúng ta không tự chủ được, cái đó nó tạo nên một cái mới. Bây giờ tôi hỏi với Phật tử, cái thân của người bại liệt tự họ tạo hay ai tạo cho họ? Tự họ tạo thì họ bị cái thân bại liệt rồi.
bây giờ cái thân nằm chỗ nó còn tạo được không? Vậy thì cái này mình thêm cái chữ là bị tạo, một động lực khác tạo cho chúng ta. Không phải bây giờ chúng ta nói chúng ta cầu an, chúng ta cầu siêu là chúng ta tạo cho người khác được không? Có nghĩa là ta cầu an là ta đang tạo cho người khác sự an, phải không? Ta cầu siêu là ta đem cái sự siêu độ cho người khác, đúng không? Thì tôi muốn nói cái thân này nó bị động trong sự tạo đó. Có nhiều lúc quý vị không muốn tạo. Hồi nãy thầy nói ở đây sự phát triển là do quý vị tạo. Còn bây giờ cái chuyện tạo này nè là cái bị tạo, sự tác động tạo mà chúng ta không muốn. Giả sử như quý vị là cấp dưới của một người đi, mà người đó là người ác, thì quý vị bị tạo hay quý vị tự tạo? Vậy là cái bị tạo của quý vị là cái nghiệp thân mà quý vị đang tạo. Tôi ở đây tôi đang nói nghiệp thân, tôi chưa nói nghiệp ý. Có một người nào đó control, điều khiển mình. Vậy thì tất cả chúng ta đang ở trong một động lực bị tạo, một tác nhân bắt chúng ta phải tạo. Vậy cái thân của chúng ta đang bị một động lực bắt mình tạo chứ không phải là chúng ta được quyền, chúng ta tự nhiên an lạc nè, chúng ta đang là người tu nè, chúng ta đang phát triển một cách tốt nè. Nhưng mà giả sử như tôi đi, tôi đang làm việc Phật sự ngon lành nè, nó gài tôi vào một cái thế, nó bắt tôi phải tạo ác, thì quý vị nghĩ sao? Lúc đó quý vị, tôi lên pháp thôi mà nó bắt tôi phải nói vậy, không ra nó bắn tôi chết. Vậy là tôi phải nói những điều đó. Quý vị nghe xong mà quý vị tin là quý vị chết. Thấy chưa? Mà ngày xưa Đức Phật đã độ những người, những người nào mà những người đó, tiếng nói của những người đó hay là hành động của những người đó tác nhân vào những người khác một cách rất lớn, đúng không? Bây giờ nó chỉ cần ở sau lưng nó giật dây một cái người mà có chức năng lớn thôi, thì quý vị nghĩ xã hội này sẽ ra sao? Người ta tạo nghiệp nhỏ hay lớn? Người nhỏ tạo nghiệp nhỏ, người lớn tạo nghiệp lớn. Như vậy thì tất cả chúng ta phải coi tác nhân đó. Và nếu không, chúng ta không biết những tác nhân này, giả sử như có một người nào bị nhập, hay ha, quý vị đã từng thấy chưa? Thấy họ bị nhập chưa? Họ có làm chủ được họ không?
Không.
Cái xác thân thì của họ, nhưng mà coi chừng cái tâm linh là của người khác. Vậy thì cái đó là bị tạo, về thân bị tạo hay là do ai tạo? Họ làm chứ ai làm. Nhưng có điều cái là không phải là họ tạo mà họ là bị tạo. Thầy thật sự ra họ ở tù hay là cái dòng đó ở tù? Họ ở tù. Như vậy ở đây chúng ta nói có cộng nghiệp hay không, hay do cái dòng quan gia trái chủ đó nó mới tạo cho người đó? Đây là cái mà chúng tôi nghĩ rằng cái nghiệp nhân của chúng ta. Hay là bây giờ bình thường mình là người bình thường thôi, mình đi ngoài đường cái mình thấy hai người đụng nhau, mà cái người A sai, nhưng mà do người A ỷ quyền cậy thế cho nên là ức hiếp người B, mình thấy mình nổi máu lên, mình tạo tao vợt mày. Vậy thì khi mình vợt cái người A đó là mình bị tạo, mình bị một cái động lực, mình cho rằng mình đúng, thì cái nghiệp đó là cái nghiệp ngã của mình, đúng không? Cái tự đại cái ta đây, nhưng mà vô tình mình ở tù hai người kia không có gì đó. Vậy là cái này là bị tạo. Cái người bại liệt, giả sử như tôi nói cái người bại liệt là do người thân của họ tạo cho họ những cái nghiệp. Rồi giả sử như tôi nói cái người già mà bệnh đi, cái người già mà bệnh, cái người này dễ bị cái nghiệp, dễ bị cái nghiệp quá khứ nó gá vô cái người già bệnh, sanh tật cứ hồi nhỏ ăn chay mấy chục năm, tới chừng gần chết rồi già bệnh lúc này đòi ăn tùm lum hết, không ăn chay nữa. Vậy là lúc này quý vị nghĩ là có phải người đó hay là một cái quan gia trái chủ khác? Nhưng mà bây giờ là mẹ mình, là bà mình mà đầu vậy, quý vị có cho hay không cho? Vậy là quý vị tạo cho người đó hay là quý vị bị tạo? Này là nó dính vô cái trạng thái này là xã hội ghê gớm lắm. Có nhiều người con dâu là không muốn làm, có nhiều người vợ cũng không muốn làm, nhưng mà bị làm. Nhiều người tu không muốn làm những chuyện mà bị làm, bị vô cái thế rồi. Cho nên chúng ta ở trong trạng thái này mà nhờ cái phước chúng ta mà có đó nha, thì cái thân chúng ta không bị Chứ còn nếu chúng ta không có phước thì chúng ta luôn luôn bị người khác khống chế. Rồi, có ai bị khống chế không?
Chúng nên chắc ai cũng bị hết. Sợ lắm. Nhưng mà thì thôi, trong cuộc đời mà khéo chứ không khéo là chúng ta lại bị đi vào một cái chỗ tự đánh mất mình. Người chỉ có người có phước mà tu tới nơi tới chốn mới không bị khống chế. Còn phần lớn chúng ta gần như bị khống chế rất nhiều. Tôi thấy là có nhiều người muốn xin vô một cái chỗ làm rồi đó, mà muốn thăng lên chút xíu hay là muốn tiền lương chút xíu là coi chừng bị thế gian này mà hở mà cái gì mà nó đến cái chỗ lợi ích thì coi chừng là bị sai khiến hết. Đụng vô cái chỗ này là coi chừng bị. Thì tôi cũng khuyên vậy, ai mà sống một đời tự tại thanh bạch ngon lành đàng hoàng thì đừng bị giật. Rồi tôi nói tới cái miệng chút xíu. Cái miệng chúng ta là có bốn đúng không? Dối, nó thêm bớt, rồi nó đâm chọt. Cái từ này ngon rồi. Rồi nó ác, nói lời ác. Tại sao tôi phải dùng cái từ này thêm mà phải có bớt nữa? Là bởi vì hả, cái gì lợi cho mình thì mình nói thêm, mà cái gì có hại cho mình nói bớt. Ừ, nói vậy. Còn cái nói chọt này là mình chọt bên đây sao mình chọt bên kia. Mà theo quý vị thì trong bốn cái nghiệp của miệng này nè, là do ta tạo hay là ai bắt ta làm, nó cũng giống như cái nghiệp thân vậy đó. Nó cũng giống như cái nghiệp thân này, chúng ta cũng nói với ba là cái quả chúng ta là có cái ngôn ngữ tốt, rồi bắt đầu nó đang phát triển, và cái nữa thì chúng ta bị, đúng không? Có nhiều lúc ta không muốn nói mà ta bị nói, nó bắt ta nói, rồi ta phải chịu trách nhiệm. Vậy thì cái nói dối này nè, theo quý vị nghĩ là Đức Phật có bị dính vô nghiệp nào?
Tôi đang nói Đức Phật.
Có không? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa chưa? Có không? Có lần tôi giải thích kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có dạy như thế này nè. Cái phẩm phương tiện Đức Phật nói như này. Ví như có một cái ông cha ổng có nhiều đứa con, 100 đứa con. Ông cha này ổng để 100 đứa con, mà 100 đứa con này nó ở trong cái nhà lửa. Bây giờ ổng thì đủ sức mạnh để ra khỏi cái nhà lửa đó, nhưng mà ổng quay vô ổng nói với con ổng: đứa nào ra đây ta cho xe dê, đứa nào ra đây ta cho xe hươu, đứa nào ra đây ta cho xe trâu. Những đứa mà nghe xe dê nó chạy ra thì nó cũng chạy có mấy đứa, còn đâu nó ra đây ta cho xe hươu cái chạy ra mấy đứa nữa. Nó giờ ra đây ba cho xe trâu, mà hồi xưa xe trâu là xe tốt nhất, nó tương ứng với máy bay bây giờ. Bây giờ những đứa con này nó ra cái ngã tư đường nó an ổn hết, ông cha không cho xe nào thì ông cha có nói dối không? Không. Vì ông cha dùng phương tiện đưa nó ra khỏi cái nhà lửa này để cho nó sống thôi, còn ra ngã tư này ông không cho xe nào, ông cũng không có nói dối. Hiểu chưa? Hiểu không? Tại vì ông dùng phương tiện này ông cứu ra khỏi nhà lửa này, mà mày ra khỏi đây rồi thì tao chỉ mày cái đó nhà lửa, mày thấy không? Ta mà không nói như vậy mày đâu có ra. Mà mày ra rồi thì ta đâu có xe đâu cho. Ta muốn dùng phương tiện này để cứu mày ra khỏi đó thôi, chứ không phải mày ra khỏi đây rồi mày đòi tao. Ta cứu mà mày chưa trả nữa, phải là ổng đòi trở lại. Đúng không? Ổng đòi trở lại. Vì nó ở trong đó, nó ở trong nhà lửa, nó sắp sạch rồi mà nó không biết. Cho nên ổng dùng phương tiện để cứu. Vậy thì Đức Phật 49 năm dùng phương tiện để cứu. Quý vị phải mượn phương tiện xe hư, xe dê, xe nai này quý vị ra. Mà ra rồi thì tự nhiên quý vị thấy là mình được cứu. Nha, vậy đó. Thì cái này là Đức Phật dùng phương tiện thôi, chứ đâu có nói Đức Phật nói dối. Ta đâu có vì ta nói dối để ta lấy cái gì đâu. Đức Phật thì nói là phương tiện, cho nên Đức Phật không vụ lợi, không vì mình mà nói. Như vậy cái này được xem như là phương tiện. Còn nếu mình nói dối mà vì mình mà nói, đó gọi là nghiệp. Hiểu chưa? Có nghĩa là vì lợi ích cho mình mà nói thì nó gọi là nghiệp, mà vì lợi ích cho chúng sinh mà nói thì gọi là phương tiện. Điều là nói dối cả, điều là nói dối cả. Nhưng mà vì lợi ích cho chúng sinh đó là phương tiện, mà vì lợi ích cho mình thì nó là nói dối.
À,
cho nên mình nói là Đức Phật cũng nói đâu có đúng đâu, tại sao giờ cấm mà nói dối? Vậy thì cha mẹ nói dối là vì con mà cha mẹ nói, còn con nó nói dối là vì nó, cho nên cha mẹ mới rầy nó. Cha mẹ rầy nó mà nó là ôi sao cha mẹ nói dối con? Cái đó tao nói dối là vì mày, nhưng mà mày nói dối là vì mày, cho nên tao quánh mày. À, cái vụ đó mình phải hiểu cái nguyên nhân nói dối. Như vậy thì cái nhân quả, cái nhân nói dối khác nhau, phải không? Đức Phật dùng cái nhân nói dối là vì chúng sinh mà nói dối, để cứu chúng sinh. Còn chúng sinh nó nói dối là vì nó. Hai cái nhân khác nhau. Cho nên một nhân được xem là chánh, còn một nhân được xem là tà. Cũng nói dối mà. À, bác sĩ không vì lợi ích cho bác sĩ mà nói dối thì bác sĩ nói dối đó là phương tiện. Bác sĩ không có tội. Nó tôi cho. Nhưng mà nếu bác sĩ nói dối vì để bán cho được cái thuốc đó lấy tiền thì cái đó là có tội. Còn nếu bác sĩ vì nói dối với bệnh nhân để lợi ích cho bệnh nhân thì cái đó bác sĩ không có tội. Được vì nói dối chứ không có tội. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ cái lý do đó, để chúng ta biết rằng cái nghiệp này gây ra từ cái lời nói. Chứ tôi không nói vậy. Có những cái tôi nói quý vị hiểu không? Tôi cũng chưa hiểu nữa. Mà tôi chưa hiểu rồi, tôi nói dối rồi đó thật. Nếu tôi chưa hiểu mà tôi nói dối rồi. Nhưng mà tôi nói dối là không phải vì lợi ích cho tôi thì tôi không có dùng phương tiện. Nói rằng tôi nói hả mẹ? Muốn nói làm sao thì tôi nói dốc nữa rồi. Không nói dốc là tại vì chứ. Tại vì quý vị cho nên nói dốc. Không phải vì tôi cho nên. Không. Tôi nói cái. Tại giờ cái nói thêm nữa bớt thì cũng thế thôi. Là tất cả chúng ta đều phải có cái nghiệp nói thêm nói bớt. Ai không nói thêm nói bớt giơ tay lên cái rồi.
Giống nhà
cho thằng bắt tay đi. Khen mình đi. Thử khen mình chứ sao. Thì tất cả chúng ta đều có cái nghiệp này, mà ai nói không có thì người đó xạo. Thấy không? Thật sự ra cái này là một văn hóa nói phóng đại. Này là văn hóa thậm sinh. Hiểu không? Cái này cái gì nhỏ 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 là nói cho lớn. Nổ. Con ở gần đồng dù này. Có đạn. Nhưng mà theo quý vị nghĩ là cái nói thêm nói bớt này có nhiều lúc nó làm cho cái ngữ điệu hay là nó làm cho cái cuộc đàm thoại nó càng tốt hơn không? Nhưng mà nếu như mà không khéo là cái nghiệp của nó mà nó tăng lên thì có nên nói hay không? Đâu có cần nên nói, đâu có phải nói đâu. Nhưng mà bây giờ gặp nhau nói gì đây? Kêu tèo vô nó dốc chơi, mỗi trà nó dốc chơi, cái tèo vô nó bác hai. Mai nhà con có đám mời bác hai qua. À, uống với ba con ly rượu, cái nó con có việc con đi với bác hai, cái mai ông đem rượu qua ông nó tèo mày gạt tao vậy. Cái nó hôm qua bác hai kêu con vô nó dốc mà sao con nói nó là tình. Hôm qua con đứng ngoài bác hai kêu tèo vô nó dốc chơi, con vô nó dốc cái bác hai tình. Bác hai kêu vô nó dốc phải không? Như vậy thì cái nói thêm nó bớt chẳng qua là thêm mắm dặm muối cho nó vui, chứ thật sự ra trong kinh đó, tôi nghĩ là Đức Phật nói có 49 năm mà sao giờ lại nhiều dữ vậy. Theo quý vị nghĩ cái trong kinh có dặm mắm thêm muối đâu. Đấy, cái thời Đức Phật là ngày nói mà lâu lâu ngày mới nói, rồi phải tối ngày nói, ngày không phải nói giống tôi đâu. Đức Phật mà để nói ra tiếng là cũng mệt, lâu dữ lắm, mình ngồi mình phải mắng tâm lý. Mà hồi đó không có micro nữa mà 1250 vị A-la-hán là quý vị ngộ rồi chứ gì kìa. Quá khỏi đường á. Mà quý vị nghe được lời Đức Phật thì quý vị sẽ biết là thân tịnh nó phấn rồi. Đức Phật nói nhỏ nhẹ mà quý vị nghe được đâu phải dễ đâu. Có nhiều người bị lãng tai. Cho nên tới bây giờ mà kinh điển nó dày đó, nội có cái tủ kinh của thầy công là hơn 40 năm. Mà cái tủ kinh Bát Nhã là quý vị biết 22 năm nói kinh Bát Nhã mà quý vị thờ không, nó đầy cái phòng này. Thì quý vị có nghĩ có thêm không? Có trong đó cần phải hiểu, muốn quý vị tôi bớt ra. Chứ đừng có cái gì lấy hết vô quý vị. Thấy không? Rồi giờ nói chọt. Giả sử như Phật giáo mà chọt qua Thiên Chúa. Đúng không? Rồi mình có chọt qua Hồi giáo không? Những cái đó gọi là nói chọt chứ ta đâu có kêu. Đúng không? Cho nên mình biết chỗ người ta mình chọn chứ. Cái này chọn là nó chọn mình đó chị. Rồi kiếm cái chuyện người này nói người kia, kiếm chuyện người kia nói người nọ, cái đó là tôi khuyên tất cả chúng ta đừng có nói. Nhưng mà phần lớn chúng ta thích nói chuyện người khác đó. Hai người ngày nào cái chuyện nói chuyện có thể đánh. Đồng ý không? Đây người gọi là nói chọn á. Chọn có nghĩa là chọn qua người thứ ba có mặt đây. Hiểu không? Hai người Phật tử ngồi nói chuyện của mình đi, nói chuyện thì xung tiến. Nhưng mà nói chuyện người thứ ba gọi là nói chọt. Mà nói chọt thì quý vị nghĩ có kết quả tốt hay xấu? Xấu. Mà Đức Phật dạy nha, không nói chuyện xấu của người khác, cũng không nói chuyện tốt của người ta. Nghĩa là nói chọt là không nói chuyện xấu tốt của người thứ ba. À, nhưng mà trong chùa của thầy thì thầy quy định như này. Giả sử như có ai, tại vì tất cả chúng ta ai cũng đều có cái xấu. Chúng ta đó, nó có cái xấu, rồi trong chúng ta cũng có cái tốt. Nhưng mà nếu cái tốt với nhau á, cũng chia sẻ với nhau, còn cái xấu á, thì chỉ có người A nói với cái người B mà đang bị xấu đó. Còn để cho cái người này sửa, góp ý từ 1 lần cho đến 3 lần, sửa thì tốt, không sửa ráng chịu. Không nên nữa. Tại vì mình nói nó đúng quy luật nhân quả thì cái nghiệp mình nó mới tốt được. Còn tự nhiên mình nói người ta, cái người B thì xấu, đằng này người A không chịu góp ý, người B đi nói chuyện cho người C. Cái này là nói chọt. Hiểu không? Mà chọt như thế này thì nó mà cỡ nó có đồng sóc thì nó chọt mình. Đúng không? Tao xấu mày nói thẳng tao đi. Thì tôi có nói nữa, chỉ có nói được với thầy nữa mà thôi. Nghĩa là chỉ có thầy mới có cái quyền ở trong chùa thầy thôi, còn ngoài chùa không à. Ngoài chùa thì không. Những người về chùa thầy ở thì do thầy là trụ trì, mà thầy là người chịu trách nhiệm tất cả những người ở trong chùa. Cho nên cái người đó xấu tôi chấp nhận, nhưng anh là người A biết cái người B xấu thì chỉ có góp ý với người B 3 lần. Còn nếu không thì chỉ nói với tôi để chi vậy. Tôi mới là người trực tiếp để nhắc người B này thôi. Như vậy không được quyền nói với bất cứ người nào ngoài vị trụ trì và cái người xấu đó. À, vậy mới gọi là người không chọn. Hiểu chưa mọi người? Hiểu không? Còn tất cả chúng ta nói với người khác đều rơi vào cái tình trạng chọn hết. Và cái cuối cùng là nói ác. Nói ác là quý vị nói móc, cũng là một dạng nói ác, móc câu á. Cho nên là vừa nghe cái câu đó cái hỏi, ủa chị nay chị đổi nghề không?
Dạ gì nghề bán lưỡi câu.
Nói ra là móc họng người ta. Có không?
Có.
Ủa sao hay ta, ai cũng bán lưỡi câu. Nhớ nghe, chúng ta không khéo là chúng ta bán mà nó ế là về móc mình nữa. Mình nói cái điện ác này cho người khác nghe mà người khác người ta không khởi tâm ác mà ta nín tin thì việc ác nó trở về với mình. Mình muốn nói xấu người khác mà người ta không xấu thì cái quả xấu đó nó về mình. Cái câu này đã có cái bài là kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Đúng không? Nước miếng chưa tới trời mà rớt vô mặt mình. Kẻ ác hại người hiền như ngậm máu phun người. Máu chưa đến người mà đã hôi tanh cái miệng của mình. Cho nên cái này hại được không? Nếu cái người hiền là cái người không có cái nhân xấu thì chắc chắn người hiền này sẽ có Phật và Bồ Tát che chở. Đồng ý không quý vị?
Dạ.
Cảm ơn những người hiền. Vậy ha.
Rồi mình qua cái thứ ba chứ để không có 3 nghiệp mà mình triển khai 2 tiếng đồng hồ chưa hết. Mấy giờ rồi thầy?
Nghĩ chưa thầy? Một miếng nữa ha. Một miếng nữa thôi. Thầy con nói cái ý nhẹ thôi chứ không nói nhiều. Tại vì cái nguyện này nhiều chuyện nó giống con. Thầy thì nó dở cái này mà được cái kia. Làm thì dở, mà nói tùm lum.
Rồi, phần ý của chúng ta hồi nãy cũng có người đã góp ý. Ý thì cũng có ba trạng thái đúng không? Tham, sân, si. Nhưng mà cái nào là gốc nè? Si là gốc. Mà si là mê đúng không? Mà si còn có nghĩa khác nữa là ngu đúng không? Vậy phải không? Vậy thì trong cái ý này khi nó tạo nghiệp, vậy thì ở đời này có ai trong chúng ta được xem như là người trí mới sanh ra chưa? Thái tử Tất Đạt Đa đời trước đã gieo nhân gì mà sau khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời là bẩm sinh cái chỉ số thông minh? Bẩm sinh có nghĩa là cái nhân quá khứ đúng không? Cái chỉ số thông minh của Ngài quá dữ đi, cho nên Ngài sanh ra Ngài dễ lĩnh hội được tất cả những tư tưởng ý thức hệ của xã hội đang có. Còn bây giờ chúng ta bẩm sinh chúng ta không có chỉ số thông minh, ra đời phải học mà còn nghĩ tùm lum nữa. Như vậy thì cái mê cái si này nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái động lực. Nếu cái người sân á là người nóng đúng không? Mà người nóng có nghĩa là cái động lực lớn hay nhỏ? À, tôi thích cái người nào có máu nóng. Tôi thích những người có máu nóng, nói là nó làm liền. Còn cái người có máu nguội nguội nó để đó à, bực mình ghê. Vậy thì cái người sân này nó có cái tốt không quý vị? Có không?
Có
đó nha. Cái người sân này mà nếu mình biết phát động là tôi thích lắm. Cái người si nè, cái người mê là cái người si chứ gì. Mà cái người mê này á là họ mê tính không? Mê không? Cái người mê tinh ghê lắm. Cái người càng mê chừng nào thì cái niềm tin chừng ấy. Sở dĩ mà ngày xưa con người là thờ đa thần giáo, là cái thứ gì cũng thờ, cục đá cũng thờ, cái gốc cây cũng thờ, rồi ông thần tài, ông đĩa, tóm lại là họ thờ tùm luôn. Bây giờ mà quý vị thấy ai thờ tùm luôn cũng được xem như là người chưa có chánh, mà chưa chánh cho nên thờ tùm luôn. Đó, con không nói ở chùa. Tại vì ở chùa này là đa tôn giáo, để cho Phật tử về muốn lại ai đó lại. Thấy không? Ở chùa là cái nhu cầu của tất cả Phật tử, chứ có khi ông thầy trụ trì một tháng chưa lại Phật. Ông thờ tùm lum hết chứ ông đâu có lại đâu. Ông thờ cho Phật tử lại mà. Vậy thì cái ở chùa thờ là để cho mượn phương tiện để cho Phật tử tới. Có khi ở chùa thờ bà chúa sứ, thờ ngũ hành, thờ tùm lum hết á, nhưng thầy trụ trì không có làm. Ông thờ đó là để cho nhu cầu của Phật tử thôi. Nhớ cái điều đó nha, chứ không phải là chùa đó thờ cái đó sao ông thầy đó mới tính. Không phải, ông thầy đó ông độ những người mê tín. Được chưa? Nghe vậy nha, nhớ nha. Vì thầy độ tất cả những người mê. Mà quý vị biết cái người mê này có niềm tin rồi, người ta tin rất là tin tâm. Cũng y như một cái anh nào đó mà anh mê chị nào rồi thì quý vị nghĩ nữa đi, mình đi. Thiệt, tôi biết cái học chơi tôi có mà.
Không biết đường về đây
nè. Nó mê là nó không biết đường về luôn à. Như vậy thì mà nhỏ đó nói gì cũng tôi nói hết. Rồi, cái đó là tôi nói để tôi đưa mấy cô lên đó, chứ còn mấy cô khác nữa là anh đã nói gì cũng chắc luôn không. Không cứ không đi luôn á. Những nào mê không? Thấy không? Rồi như vậy thì bây giờ sân có nghĩa là chính vì cái niềm tin này nè, chính vì cái mê này mà nó tạo thành một cái động lực lớn hay nhỏ? Rất lớn, tinh tấn ghê đó. Mê mà tinh tấn ghê. Như vậy thì cái động lực này phải là người nóng. Vậy thì cái sân này nó tốt và nó sống. Nếu cái người mà biết được cái nghiệp, mà biết tạo cái nghiệp nhân mà nhân tốt thì thật sự ra cái sân này tốt lắm, không có làm biến. Còn cái tham này nè, là bây giờ cái gì cũng thích hết đúng không? Cái gì cũng thích hết. Mà cái gì cũng thích thì quý vị nghĩ cái người này nó làm biến không? Không. Tham thì không làm biến đâu. Cái người tham có khi một người ta làm một ngày mấy chốt
rồi.
Tham thì làm nhiều chốt, mà nhiều chốt là cái nhân xấu hay nhân tốt? Tốt, xây dựng cho cuộc đời này, đúng không? Họ làm nhiều là họ đóng góp cho xã hội nhiều đúng không? Như vậy thì cái người tham tốt chứ. Có điều cái là dẫn đến cái mục đích tham này là cái gì nè, cái này mà Tại cái mục đích này.
Nếu cái người nào cứ đừng bao giờ nói là con hết tham hết sân hết si, tôi không đồng ý. Tôi mong rằng tất cả quý vị càng si chừng nào tôi phái này. Mà cái người càng si mê, có nghĩa là cái người muốn giải thoát là cái người đó si mê trong con đường giải thoát, thì cái người đó đêm ngày luôn luôn lúc nào cũng nôn nóng để đi tìm con đường giải thoát. Và chính Thái tử Tất Đạt Đà là người nôn nóng đi tìm con đường giải thoát, thấy không? Ngài mê đến nỗi mà cái con đường giải thoát của Ngài không ai cản được hết. Và giả sử như trong cuộc đời này có người đó nào si mê rồi thì quý vị cũng đừng cản. Con cái quý vị mà nó làm những chuyện bậy rồi quý vị cản, nó cũng giết quý vị luôn, chứ nó không có để quý vị. Thì cuộc sống cũng vậy, Thái tử Tất Đạt Đà không còn sợ vua cha nữa, vì Ngài nôn nóng đi tìm con đường giải thoát. Ngài đi tìm đúng mục đích. Ngài có tham không? Quá tham luôn, chứ không phải tham hết. Đức Phật A Di Đà 48 lời thệ nguyện mở ra cảnh giới Tây Phương, thì Đức Phật chúng ta là người đạt đến mục đích tối cao. Không tham không đạt được mục đích lớn như vậy, không tham không xả thân như vậy. Vậy thì chúng ta chỉ chuyển hóa ba cái này, do cái nghiệp nhân nghiệp quả này, muốn đạt được kết quả lớn thì ba cái này không có nói bỏ, mà chỉ nói chuyển thôi. Chỉ nói chuyển thôi. Chứ còn tôi mà không có đam mê, tôi con trong con đường giảng dạy, tôi không đam mê cái nhân quả tốt, tôi mệt, tôi nghỉ. Tôi không có đi giảng dạy ngày cái 4 năm thời đâu. Mà ở Việt Nam tôi làm đến nỗi mà tôi xỉu luôn. Tôi vẫn nghĩ là tại vì tôi tham quá chứ gì. Tôi tham quá vì tôi muốn tạo cho mình, tôi không biết chừng nào tôi chết. Tôi vẫn còn si mê. Tôi không biết mình còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Hồi đó tôi coi giấy tay, tôi nói chắc mày chết sớm lắm. Mày chết sớm nó ráng làm đi. Thì mày làm cũng chết, mày không làm cũng chết thôi. Ở đó mà dưỡng sức. Sức khỏe mà không là đồng hoàng, cái ông kia ông mập đẹp đàng hoàng mà ông ta tiếng chết rồi. Thì tôi dưỡng sức gì, thấy không? Cho nên là tôi cũng cần dưỡng sức. Từ ba nghiệp, cái ý của tôi nhận định được cái mục đích. Thì trong cái ý của tôi mong rằng tất cả nghiệp chúng ta đều hướng đến mục đích của sự giải thoát an lạc. Vậy thôi. Nếu ai trong cuộc đời được giải thoát an lạc thì tôi mong rằng tất cả những người hướng đến mục đích này hãy vận hành cho mình cái thân này, làm hết sức, chứ không có nói mà làm chơi chơi. Cái người mà giác ngộ cái thân này làm nhiều lần người khác, chứ không có phải nói. Có nhiều người người ta hành hạ cái thân mà tu ngày tu đêm luôn á. Có khi họ làm gấp 10 lần người khác, họ chưa thấy đủ nữa. Vì sao vậy? Họ biết cái thân này là loại hàng tốt, xài được. Đời này không chịu xài nó, để nó tự mục. Nó tự mục, đời sau không còn xài được nữa. Tới chừng hồ run tét. Không? Cho nên cái thân này là loại hàng tốt, ráng xài, chạy cho tốt, chở cho nhiều người. Rồi cái miệng chúng ta nó có tốt như vậy thì tôi khuyên quý vị nên nói những gì đáng nói, còn không đừng nói. Thì tôi trong bài pháp cũng vậy, tôi nói rất là nhiều, nhưng tôi cũng chỉ mong rằng tất cả mọi người hiểu được cái ý tôi nói. Tôi mong mọi người đến cái chỗ an lạc giải thoát đó, chứ không phải tôi muốn nói nhiều để tôi được cái gì đâu. Tại vì quý vị có cúng cho tôi thì tôi cũng làm chùa, tôi cũng làm cho người khác thôi, chứ tôi cũng có ở đâu cả. Tôi làm chùa chứ tôi đi đầu này đầu kia thôi, tôi không có ở chùa. Cho nên là tôi nói trong chùa tôi ai cũng là trụ trì, chỉ riêng sư phụ tôi không có trụ trì. Đi tới ngày nó phải chùa nó trụ trì, nhưng mà tấn phong cho ổng làm trụ trì, hiểu không? Nó nghiệt ngã gì đó. Tấn phong cái người làm trụ trì thì lại không ở đó, mà cái người không trụ trì thì tối ngày ở đó, mà nó ở đó nó mới là trụ trì. Trụ là ở chỗ. Thì tôi nói như vậy để quý vị hiểu cái nghiệt ngã của cuộc đời đó như vậy. Thôi kết luận là hôm nay chúng ta gặp nhau nói cái bài nhân quả, nghiệp ở trong nhân quả. Thì phần kết luận của tôi cũng chỉ là hướng đến tất cả mọi người đến cái mục đích là hãy làm sao phát huy được ba nghiệp của mình, thân, miệng, ý, trên tinh thần là người tu tập, hiểu rõ nhân quả để gieo cái nghiệp cho nó đúng. Kết luận nó chỉ là thế thôi. Rồi. Thân, miệng, ý hãy đưa đến một kết quả, đó là an lạc. Mà cái an lạc này nó phù hợp với nhân quả. Như vậy cái nghiệp của nó mà nó phù hợp với nhân quả thì đây là một loại nghiệp lành. Còn nghiệp mà không phù hợp với nhân quả, nghĩa là nghe ai đó dụ dỗ
nói những cái việc làm từ thân miệng ý không phù hợp với nhân quả thì cái nghiệp đó coi chừng nghiệp không tốt.
Rồi hết. Cảm ơn. Rồi, con biết rồi, con biết rất là nhiều. Nhà Phật tử có ai hỏi gì thì nói, còn không hỏi về ngủ. 8 giờ rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ phút trang nghiêm thanh tịnh vừa qua, đại đức giảng sư đã ban pháp lành cho tất cả thân đức và quý Phật tử. Vậy chúng tôi xin thành Phật tri ân đại đức giảng sư và tất cả quý Phật tử xong lại đường xá xa xôi trở về đây để văn sinh thuyết pháp, nhưng mà tất cả quý vị chúng ta ra để hồi hướng.
Chọn thành Phật đạo.